Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Linh Tiến Khải và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba 25 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng Giám mục Perugia và Đức cha Marcello Semeraro về 4 năm triều đại giáo hoàng của Đức Francisco. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật hầu quý vị chứng từ của Vincent, một người trẻ Pháp về lòng từ bi của Thiên Chúa cảm nhận được qua bí tích giải tội. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về việc chiêu hồn và ngục Limbo. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
New York. Tòa Thánh đề cao phần đóng góp tích cực của người di cư cho mọi chiều kích phát triển xã hội, tiếp đón và trợ giúp họ. Linh Mục Michael Chetney, dòng tên, Phó Thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn vẹn, đã khẳng định như trên trong bài phát biểu tại phiên họp thứ tư của Liên Hiệp Quốc về đề tài sự đóng góp của người di cư và hải ngoại cho mọi chiều kích của sự phát triển có thể thực hiện được, bao gồm cả việc gửi và chuyển các lợi tức kiếm được về quê. Phiên họp đã được triệu tập tại New York trong hai ngày 23 và 24 tháng 7. Vị đại diện tòa thánh đã nhắc đến nhiều lý do khiến cho hàng chục triệu người phải di cư trên thế giới ngày nay, như nạn nghèo đói, bạo lực, công việc làm không thích hợp, môi sinh tồi tệ, hạn hán, các cơ cấu yếu kém và nạn gian tham hối lộ, cùng nhiều lý do khác nữa được nêu ra trong lịch trình hành động phát triển năm 2030. Nhưng trước hết, cần tái minh xác quyền của từng người được sống trong quê hương đất nước của họ, trong phẩm giá hòa bình và an ninh. Phải làm sao để không ai bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương của mình vì thiếu phát triển hay hòa bình? Cộng đoàn quốc tế phải cố gắng thế nào để thăng tiến phát triển trong đất nước của họ và cho phép họ trở thành các tác nhân sự phát triển của chính mình? Không thể phủ nhận sự mất mát trên bình diện xã hội, kinh tế và văn hóa mà nạn di cư gây ra cho các quốc gia này, khi công dân của chúng cảm thấy bị bó buộc phải bỏ nước ra đi. Chính nạn nghèo đói đã khiến cho nhiều cá nhân và gia đình tìm đường để sống còn tại các nước xa xôi. Họ thường là các thành phần ưu tú nhất như giới trẻ, người có tài, can đảm và hy vọng. Họ liều mạng vượt địa Trung Hải hay các đại dương khác để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều này có là lợi lộc cho họ, cho gia đình hay đất nước họ đi đến, hay một ngày kia có lẽ cho cả quê hương của họ hay không, đều tùy thuộc việc họ có được đón tiếp, che chở, thăng tiến và hội nhập hay không. Điều quan trọng là biết tận dụng nền giáo dục, các tài khéo, các tham vọng, kinh nghiệm, sự khôn ngoan họ có, và tất cả những gì có thể giúp gia tăng việc học hiểu và tập tành cho việc phát triển xã hội. Chính vì các lợi ích hai chiều ấy cần phải tiếp nhận và đối xử với người di cư như các bản vị con người có phẩm giá và tôn trọng các quyền lợi của họ, bảo vệ họ khỏi mọi hình thức khai thác bóc lột hay xua đuổi trên bình diện xã hội, kinh tế hay pháp luật. Các cộng đoàn tiếp đón họ phải cung cấp cho họ sự trợ giúp thích đáng và hội nhập làm sao để họ không bỏ quê hương nghèo túng của mình. Một trong các cách thức giúp thực hiện điều này là các đường lối chính trị dành ngân khoản cho việc cải tiến các cơ cấu hạ tầng cho các xã hội địa phương bị thiệt thòi. Đàng khác, các người di cư cũng có trách nhiệm tôn trọng các giá trị, các truyền thống và luật lệ của các cộng đoàn tiếp đón họ. Như thế, việc hội nhập sẽ là một cơ may cho việc hiểu biết nhau, mở rộng các chân trời và giúp phát triển lớn hơn cho tất cả mọi người. Như Đức Thánh Cha Francisco đã từng nói, sự hiện diện của các anh chị em di cư là một cơ may cho sự trưởng thành nhân bản, cho sự gặp gỡ, đối thoại giữa các nền văn hóa nhằm thăng tiến hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
Roma, Caritas Italia đang cộng tác với Caritas Hy Lạp trong việc trợ giúp các nạn nhân tại đảo Kos trong vịnh Aegeo bên Hy Lạp. trận động đất mạnh đến 6,7 theo thang Richter đã khiến cho 2 người chết và 200 người bị thương tại đảo Kos của Hy Lạp và thành phố Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ. Trung tâm địa chấn ở sâu 10 cây số dưới lòng biển cách đảo Kos 16 cây số và cách Bodrum 10 cây số cũng gây ra một cơn sóng thần tsunami nhỏ tại Bodrum. Đức cha Rosolatos, tổng giám mục Athens, đặc trách mục vụ cho tín hữu các đảo trong biển Aegeo cho biết, nhà thờ Công giáo và các cơ sở kế bên bị thiệt hại. Hàng ngàn cư dân của đảo và các du khách đã phải qua đêm trên các đường phố. Đã có hàng trăm nhà cửa và dinh thự bị thiệt hại, trong đó có đền thờ Hồi giáo và pháo đài thuộc thế kỷ 14. Cách đây hơn một tháng cũng đã xảy ra động đất tại đảo Lesbos. Lesbos và Kos là hai hòn đảo thu hút khách du lịch là nguồn lợi chính của người dân tại đây. Động đất và làn sóng người tị nạn cũng như 7 năm khủng hoảng kinh tế trầm trọng đã gây rất nhiều thiệt hại cho ngành du lịch tại Hy Lạp. Hiện tại, đảo Kos có hơn 2.800 người tị nạn, trong khi các trại tị nạn chỉ có sức chứa được hơn 1.100 người. Nhờ ngân quỹ do Hội đồng Giám mục Italia trợ giúp, Caritas Italia sẽ tiếp tục sát cánh với 16 Caritas giáo phận tại Hy Lạp để trợ giúp các nạn nhân và công cuộc tái thiết cũng như phát triển xã hội và trợ giúp các gia đình nghèo trong chương trình kết nghĩa anh em giữa Hy Lạp và Italia.
Jerusalem, các vị lãnh đạo 13 giáo hội Kitô tại Jerusalem đã mạnh mẽ lên án bạo lực leo thang tại Thánh Địa. Các vị đã đưa ra lời kết án trên đây trong thông cáo công bố những ngày vừa qua, sau các vụ bắn nhau xảy ra trên quảng trường đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa tại Jerusalem, khiến cho 3 du kích quân Palestine và 3 binh sĩ Israel bị thiệt mạng. Thông cáo có đoạn viết, chúng tôi lên án mọi hành động bạo lực và âu lo đối với mọi thay đổi tình trạng đã có, bảo đảm cho các tín hữu quyền đến viếng thăm các nơi thánh. Mọi đe dọa thay đổi tình trạng này có thể dẫn đưa tới các hậu quả không thể lường trước được. Và chúng là điều ít được mong muốn nhất trong tình trạng căng thẳng hiện nay. Chúng tôi yêu cầu các giới hữu trách tôn trọng tình trạng hiện có vì lợi ích hòa bình và hòa giải đối với toàn cộng đoàn. Các vị lãnh đạo 13 giáo hội Kitô cũng cảm ơn Hoàng gia Jordania bảo đảm cho mọi tín hữu quyền đến cầu nguyện tại đền thờ Al-Aqsa. Trong số các vị ký tên trong thông cáo có Đức Theophilos III, Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Jerusalem, Đức Tổng giám mục Pia Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, và cha Francesco Patton, quản thủ Thánh Địa.
Lusaka, giáo hội Zambia tỏ lòng biết ơn các linh mục tu sĩ và giáo dân thừa sai nam nữ đã tận hiến cuộc đời cho công tác rao truyền tin mừng và không mệt mỏi đốt lên ngọn đuốc đức tin tại Zambia. Đức cha Telesfor George Mpundu, tổng giám mục Lusaka, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Zambia, đã nói như trên trong thánh lễ kỷ niệm 125 năm thành lập giáo hội Zambia. Đức cha nói, là những người thừa tự của cuộc mạo hiểm tuyệt vời này, chúng ta vui lòng trả món nợ này với lòng biết ơn Thiên Chúa trong dịp trọng đại này. Đức cha cũng không quên cảm ơn anh chị em giáo dân đã trợ giúp các thừa sai trong công tác loan báo tin mừng, như là các thông dịch viên, các giáo lý viên và các giáo viên. Chính quyền Zambia cũng bày tỏ lòng tri ân và trân quý phần đóng góp của giáo hội cho đất nước và sự phát triển toàn diện của quốc gia, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh. Ông Inonga Wina, Phó Tổng thống, đã nêu bật sự trợ giúp của giáo hội cho việc hủy bỏ các món nợ nước ngoài. Ông cũng đặc biệt cảm ơn giáo hội về các cơ cấu giáo dục và nhất là công tác phục vụ sức khỏe và trợ giúp những người đau khổ và nghèo túng nhất. Các lễ nghi cử hành 125 năm truyền giáo đã bắt đầu ngày 6 tháng 8 năm ngoái và đã kết thúc với thánh lễ tạ ơn ngày 17 tháng 7 vừa qua với sự tham dự của mọi dòng tu nam nữ toàn nước.
Santiago de Chile, các giám mục Chile kêu gọi chính quyền và các cơ cấu công cộng dấn thân bảo vệ phẩm giá của các trẻ em. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố những ngày vừa qua mang tựa đề cấp thiết dấn thân cho phẩm giá của các trẻ em nam nữ. Thông cáo viết, chúng tôi cầu mong rằng với sự hướng dẫn của quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp, chúng ta thắng vượt bối cảnh giận dữ, các chỉ trích, lên án lẫn nhau để đưa ra các biện pháp cấp thiết, rõ ràng, coi hạnh phúc và cuộc sống của các trẻ em là trung tâm, vì ý thức rằng các em có các quyền lợi và săn sóc phẩm giá của các em là một ưu tiên thực sự trong công việc của chính quyền, có nhiệm vụ bảo đảm cho các quyền của chúng và của toàn xã hội nói chung. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Santiago Silva Retamales, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, kiêm đặc trách mục vụ cho các quân nhân, và Đức cha Pedro Osandon Bunjevich, Giám mục phụ tá giáo phận Santiago de Chile, kiêm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Xã hội Caritas. Các giám mục bày tỏ nỗi đau đớn đối với biết bao nhiêu trẻ em bị vi phạm quyền lợi. Thay vì được xã hội và các cơ cấu chính quyền che chở, bảo vệ, trợ giúp, thì các em lại bị đối xử tàn tệ, bị lạm dụng và bị giết. Tình trạng bất lực của Tổ chức Quốc gia Phục vụ Trẻ vị thành niên Sename và các tổ chức khác là một thảm cảnh đã kéo dài từ nhiều thập niên qua. Nó chứng minh cho thấy một trách nhiệm nghiêm trọng không phải chỉ của nhà nước mà của toàn thể xã hội Chile nữa. Rõ ràng là chúng ta đã không thành công trong việc săn sóc con cái chúng ta là các người trẻ trong hiện tại và trong tương lai. Tình trạng này đã nhiều lần bị tố cáo bởi nhiều cá nhân và tổ chức xã hội và cả giáo hội nữa. Biết bao đề nghị đã được đưa ra trong các năm qua liên quan tới khả năng đương đầu với tình trạng phức tạp của các trẻ em, việc thiếu các ngân khoản cần thiết, việc quản lý thiếu phẩm chất của các tổ chức, sự yếu kém của các luật lệ nhận nuôi con, sự kiện các trường hợp sức khỏe và bệnh tâm thần của trẻ em bị hãm hiếp gia tăng, nhưng đã không có câu trả lời nào. Dự án củng cố khả năng của các gia đình và cộng đoàn trong việc phòng ngừa, tiếp đón và hội nhập các trẻ em bị hãm hiếp vào cuộc sống và việc bảo đảm cho các ngân khoản cần thiết cho tổ chức Sename. Trong bối cảnh như thế, cần phải suy tư trở lại tận nền tảng và đưa ra các thay đổi triệt để, hầu có thể chu toàn một nhiệm vụ tế nhị trong việc phục vụ các trẻ em. Các giám mục Chile cũng không quên cảm ơn các dòng tu nam nữ từ biết bao thập niên qua đã dấn thân tôn trọng phẩm giá và thăng tiến quyền lợi của các em, đồng hành và trợ giúp các em và những người trẻ bị bạo hành và hãm hiếp giữa nhiều khó khăn và chướng ngại. Tuy nhiên, tiếp đón các trẻ em và cống hiến cho chúng một môi trường lành mạnh, an ninh và đáng tin cậy để các em lớn lên và góp phần vào việc tạo dựng công ích cho xã hội Chile cũng là một phần của sứ mệnh rao giảng tin mừng của giáo hội.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Juan Piero Bassetti, Tổng giám mục Perugia, và Đức cha Marcello Semeraro về 4 năm triều đại giáo hoàng của Đức Francisco. Quý vị thính giả, ngày 18 tháng 3 năm nay, Đức Thánh cha Francisco đã bắt đầu năm thứ 5 trong sứ vụ Phêrô của ngài. Từ khi làm chủ chăn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, Đức Francisco đã có 16 chuyến công du nước ngoài viếng thăm các nước Nam Hàn, Albania, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, Philippines, Bosnia Herzegovina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, Hoa Kỳ, Kenya, Uganda, Trung Phi Châu, Mexico, Hy Lạp, Armenia, Ba Lan, Georgia, Azerbaijan, Thụy Điển, Ai Cập, Bồ Đào Nha và Colombia trong các ngày từ mùng 6 tới 11 tháng 9 tới đây. Đức Francisco cũng đã thăm và phát biểu tại các tổ chức quốc tế như FAO, Lương nông quốc tế, Quốc hội Âu Châu, Liên Hiệp Quốc, các văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Nairobi, Kenya và chương trình Lương thực Thế giới Roma. Tại Italia, Đức Francisco cũng đã viếng thăm mấy chục giáo phận, các hiệp hội, các dòng tu, cũng như các nhà tù, trung tâm bác ái, nhà thương và hàng chục giáo xứ tại Roma. Đặc biệt, Đức Francisco đã công bố năm thánh lòng thương xót 2016. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Juan Piero Bassetti, Tổng giám mục Perugia, và Đức cha Marcello Semeraro về 4 năm triều đại Đức Francisco. Trước hết là bài phỏng vấn Đức Hồng Ewan Chiedo Bassetti, Tổng giám mục Perugia, dành cho phóng viên Deborah Donini của chương trình tiếng Ý Đài Vatican. Thưa Đức Hồng Y, cách đây 5 năm, ngày 19 tháng 3 năm 2013, giảng trong thánh lễ khai mào sứ vụ Phêrô, Đức Francisco tập trung vào việc thi hành quyền bính như là một phục vụ và mời gọi giữ gìn người khác với sự hiền dịu. Đức Hồng Y nghĩ gì về bài giảng của Đức Thánh Cha ?
Tôi đã rất bị đánh động bởi bài giảng của Đức Thánh Cha, trong đó Ngài nhắc đến sự hiền dịu tới 7 lần. Một quyền bính không phải là quyền lực mà là sự hiền dịu, phục vụ. Rõ ràng là Đức Thánh Cha muốn chỉ cho thấy Ngài hiểu việc thực thi sứ vụ Phêrô của Ngài như thế nào, và Ngài cũng xin toàn giáo hội có thái độ như thế.
Không phải tình cờ mà Đức Francisco đã công bố năm thánh lòng thương xót. Thương xót là một từ chính trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Giáo hội Italia đã tiếp nhận các lời của Đức Thánh Cha về lòng thương xót như thế nào, về việc giáo hội là một giáo hội đi ra với các chủ chăn có mùi của chiên, thưa Đức Hồng Y?
Tôi thấy xem ra có một cố gắng, có một lộ trình, và tôi cũng thấy là lộ trình ấy đang đem lại một sự canh tân trong nghĩa phục vụ, và của một giáo hội đi ra ngoài. Thật là rất đẹp, hình ảnh mà Đức Thánh Cha dùng và nhắc lại biết bao nhiêu lần. Đó là hình ảnh giáo hội là một bà mẹ sinh con cái. Nếu chúng bị thương thì tìm chữa lành chúng, nếu chúng lạc đường, nếu chúng xa nhà thì đi tìm chúng về. Giáo hội không phải là một sở thuế, nơi bạn phải trả tiền thuế, mà là một nhà thương, một trạm cứu thương trên chiến trường. Và khi đó, diễn văn về lòng thương xót được cụ thể hóa trong các công tác của lòng thương xót, bởi vì nếu không nó sẽ trừu tượng. Tin mừng không phải là một sứ điệp trừu tượng đâu, tin mừng là một sứ điệp cụ thể. Ta đói các con đã cho ăn, ta khát các con đã cho uống. Đó là các công việc của lòng thương xót, mà càng ngày chúng càng phải trở thành kiểu sống.
Thưa Đức Hồng Y, làm thế nào để cụ thể hóa giáo hội đi ra này ?
Giáo hội đi ra này, chúng ta đang cụ thể hóa nó, bởi vì tôi cũng là một chủ chăn. Chẳng hạn trong các cuộc viếng thăm mục vụ, hơn là nhấn mạnh trên các tương quan với giáo xứ nơi tôi gặp gỡ dân chúng đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Tôi đi tìm các nơi người dân sống, tôi viếng thăm các hãng xưởng, bởi vì đó là nơi họ lao nhọc, làm việc. Mới đây tôi cũng đã gặp gỡ giới cha mẹ, các giáo sư và các thầy cô, đại diện các lớp học, học sinh cả lớp học và các học sinh đặt câu hỏi cho tôi trả lời. Ở đó có các người trẻ, kể cả giới trẻ thuộc các tôn giáo khác nữa. Thế rồi tôi tìm gặp gỡ thế giới đại học. Chính giáo hội đi tìm tất cả mọi người chừng nào có thể. Và xem ra, chính kiểu hành xử này của Đức Thánh Cha Francisco gợi hứng cho chúng ta. Và trong thời điểm lịch sử này nó phải làm cho chúng ta tiến bước, vì chúng ta sống trong một xã hội của những người bị lạc hướng, của những người sống rất cô đơn.
Đặc biệt với việc công bố tông huấn hộ công đồng, niềm vui yêu thương đã dấy lên trong thế giới công giáo, trong một cách thức nào đó, một cuộc tranh luận cũng như các hiểu lầm đối với huấn quyền của Đức Francisco. Riêng Đức Hồng Y thì Đức Hồng Y đọc sự kiện này như thế nào? Đức Hồng Y đã tiếp nhận tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình ra sao ?
Không thể hiểu niềm vui yêu thương nếu chúng ta đã không suy niệm sâu xa thông điệp niềm vui tin mừng. Bởi vì tất cả sự hoán cải mục vụ mà Đức Thánh Cha Francisco đề nghị với giáo hội là ở đó. Nói cho cùng, cả khi Đức Thánh Cha nói với các linh mục, Ngài cũng nói rằng ai duy luật lệ, nghĩa là chỉ đứng đằng sau luật, hay ai dễ dãi, nghĩa là mọi sự đều dễ dàng. Tha thứ hết, thì một cách cụ thể, không thực thi lòng thương xót, bởi vì không tôn trọng con người cần được tiếp đón, xá giải và được hiểu biết trong các vấn đề của họ. Do đó rõ ràng là cả các linh mục chúng tôi nữa, chúng tôi không làm một việc đồng hành và một phân định sâu xa như Đức Thánh Cha, thì không thể hiểu được tinh thần của tông huấn niềm vui, yêu thương.
Thưa Đức Hồng Y, người ta thường nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Francisco không muốn đạt các mục đích, các mục tiêu thấy trước hơn là bắt đầu các tiến trình. Đức Hồng Y có đồng ý với kiểu đọc hiểu này không? Và đâu là các viễn tượng Đức Hồng Y trông thấy trong các tiến trình này ?
Tôi đồng ý với kiểu đọc hiểu này. Trước hết, nó phản ánh tính cách của Đức Thánh Cha. Ngài thật sự có một kiểu sống theo tin mừng và trực tiếp. Vì thế, với các can thiệp của Ngài, Đức Thánh Cha lay động bạn, khiến cho bạn suy tư một cách sâu xa. Ngài có kiểu bắt đầu các tiến trình, nhưng nếu chúng ta muốn đi tới một sự hoán cải bên trong các giáo phận của chúng ta, trong các cơ quan trung ương của Tòa Thánh và trong toàn giáo hội, đi tới một sự thay đổi đích thực sâu xa, nếu không bắt đầu các tiến trình, thì chúng ta sẽ ở lại với điều chúng ta là. Đức Thánh Cha là một con người của đức tin, thực thi đức cậy. Ngài nói rằng các mục đích thì Chúa sẽ làm cho chúng ta đạt được trong lòng lành và sự quan phòng của Chúa. Chúng tôi đưa ra các tiền đề để bắt đầu các chương trình thay đổi và hoán cải này. Đức Thánh Cha không làm một việc phân định với các phạm trù xã hội tôn giáo. Sự phân định của Ngài là một sự phân định theo tinh thần phúc âm.
Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn Đức Cha Marcello Semeraro, giám mục Albano, dành cho phóng viên Luca Collodi của chương trình Ý ngữ Đài Vatican. Đức Cha là giám quản đan viện Thánh Maria ở Grotta Ferrata và là thư ký của Hội đồng Chín Hồng Y được Đức Thánh Cha chỉ định giúp Ngài cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Thưa Đức Cha, sau năm 2016 bận rộn, năm 2017, Đức Thánh Cha viếng thăm Milano, rồi Carpi, Genova, rồi đi công du bên Bồ Đào Nha, Ai Cập và sẽ công du Colombia vào tháng 9 tới. Triều đại của Đức Francisco là triều đại mang dấu vết của lòng thương xót, chú ý tới các người rốt hết, đi ngang qua các vùng ngoại biên, có đúng thế không thưa Đức Cha?
Đề tài ngoại biên chúng ta tìm thấy trong ngôn ngữ của Đức Giáo Hoàng Bergoglio, cả trước khi trong các bài giảng của Ngài, lúc Ngài còn là Tổng Giám mục Buenos Aires. Đức Thánh Cha rất lưu tâm tới một giáo hội ra khỏi chính mình và di chuyển về các vùng ngoại biên. Đằng khác, tin mừng đã bắt đầu từ một vùng ngoại biên đấy chứ, và đất Palestina là ngoại biên của đế quốc Roma to lớn. Như thế ngoài ý nghĩa địa lý và nhân chủng học, ngoại biên cũng còn mang một ý nghĩa thần học nữa, một cách đương nhiên, bởi vì Đức Thánh Cha nói tới các vùng ngoại biên. Như vậy, chúng ta không được quên sự kiện tin mừng là ngoại biên vì được bắt đầu rao giảng từ một vùng ngoại biên. Chúng ta có nhiều vùng ngoại biên khác nhau như các vùng ngoại biên của tâm hồn con người. Thiếu ánh sáng, thiếu tình bạn, sự cô đơn, nỗi âu lo và các sự sợ hãi khác. Thế rồi còn có các vùng ngoại biên của cuộc sống nữa. Chúng ta có trong tay tông huấn niềm vui yêu thương. Nó cho thấy các vùng ngoại biên của các gia đình bị thương tích, các tương quan bị gãy đổ. Và còn có biết bao nhiêu tình trạng khổ đau, các vùng ngoại biên xã hội, nơi con người chẳng là gì cả, nơi việc quyết định mọi sự là ở chỗ khác.
Thưa Đức Cha Semeraro, huấn quyền của Đức Thánh Cha cũng được định tính bởi các cử chỉ truyền thông nhân bản nữa, có đúng thế không ạ?
Chúng ta đừng quên rằng tất cả các giáo hoàng, ít nhất là các vị mà tôi đã biết tới, đều ít nhiều có các cử chỉ đánh động tâm hồn một cách sâu xa. Nhưng một cách đặc biệt, tôi nhớ vài cử chỉ nơi Đức Thánh Cha Francisco. Cử chỉ Ngài cúi mình xuống xin tín hữu cầu nguyện cho Ngài trước khi ban phép lành cho mọi người, buổi chiều khi Ngài xuất hiện tại bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô sau khi được bầu làm giáo hoàng. Cử chỉ của Đức Giáo Hoàng xin được chúc lành và mỗi lần, luôn luôn, xin các lời cầu nguyện cho Ngài là một cử chỉ đơn sơ khiêm tốn rất lớn. Thế rồi chúng ta hãy nghĩ tới các chuyến công du của Đức Thánh Cha. Ngài đã luôn luôn muốn bắt đầu ở vùng ngoại biên. Chúng ta cũng hãy nghĩ tới sự kiện Ngài sống tại nhà trọ Thánh nữ Marta, chứ không sống trong dinh tông tòa. Qua các cử chỉ của cuộc sống thường ngày, Đức Francisco cho thấy trước hết chính Ngài cũng là một người như chúng ta.
Một trong các chìa khóa của triều đại giáo hoàng của Đức Francisco là lòng thương xót trong cuộc sống thường ngày và trong tương quan với Thiên Chúa. Có phải vậy không, thưa Đức Cha?
Chúng ta đã cử hành năm thánh. Tất cả tập trung trên đề tài thương xót và lòng thương xót là trung tâm của tin mừng. Lòng thương xót lôi cuốn, nó có sức mạnh nội tại, bởi vì nó là nòng cốt của phúc âm, là cột trụ của tin mừng.
Các giá trị của giáo huấn xã hội của Hội Thánh đã thay đổi trong kiểu được truyền thông và bênh vực, có phải thế không ạ?
Tôi nghĩ là không. Chúng ta có thông điệp xã hội của Đức Giáo Hoàng Francisco đã lấy lại, và tôi nói là đã đẩy tới trước. Các kêu gọi đã có trong thông điệp bác ái trong chân lý của Đức Thánh Cha Biển Đức. Trong thông điệp Laudato Si, chúng ta thấy một việc nới rộng các giá trị xã hội. Tuy nhiên, có đúng thật là Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhớ chúng ta tái tập trung vào các giá trị này, nghĩa là không phải việc loan báo tin mừng bắt đầu từ các giá trị này, nhưng tin mừng khởi hành từ việc gặp gỡ Chúa Kitô. Chính từ đây mà tất cả tiếp nối như kết quả, như dấn thân công cộng, trong giáo hội, và tất cả các giá trị khác không thể từ bỏ được liên quan tới sự sống, nhân phẩm, lương tâm và sự tự do của con người. Nhưng chúng có một ý nghĩa bởi vì chúng nảy sinh từ phúc âm.
Các Kitô hữu đang sống một loại công đồng với Đức Thánh Cha Francisco, có phải thế không, thưa Đức Cha?
Vâng, đúng thế. Gia tài vĩ đại mà công đồng đã để lại cho chúng ta là gia tài sống một cách công đồng. Ngày nay chúng ta hay dùng từ tính cách tông đồng. Có điều này nữa theo thiện ý của tôi. Nó không có nghĩa là dấn thân làm các công đồng và các công nghị, mà là sống một cách công đồng. Có nghĩa là chúng ta gặp gỡ nhau, bắt đầu lắng nghe nhau. Nếu chúng ta nói mà không dấn thân lắng nghe nhau trước, nếu chúng ta nói mà không lắng nghe, chúng ta có nguy cơ nói các lời vô ích.
Vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Juan Piero Bassetti, Tổng giám mục Perugia, và Đức Cha Marcello Semerado về 4 năm triều đại giáo hoàng của Đức Francisco. Sau đây, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại chứng từ của Vincent, một người trẻ Pháp, về lòng từ bi của Thiên Chúa cảm nhận được qua bí tích giải tội.
Vincent, một thanh niên 25 tuổi người Pháp, đã viết về hồng ân vô giá của bí tích giải tội như sau. Ngay từ 7 tuổi, nghĩa là ngay sau khi rước lễ lần đầu, tôi thường xuyên lãnh nhận bí tích hòa giải. Cảm tưởng được gặp Chúa trong những lần xưng tội đầu tiên của thời niên thiếu, ghi đậm trong trí nhớ của tôi. Cứ mỗi lần đến các lễ trọng, tôi lại dọn mình đi xưng tội. Vào tòa giải tội, trước tấm lưới nhỏ bằng gỗ, trông thật bí ẩn huyền nhiệm, tôi cung kính quỳ xuống. Tôi nghe một tiếng nói phát ra từ bên kia tấm lưới mà tôi biết rõ là của vị linh mục đại diện Chúa Giêsu. Tiếng nói chúc lành cho tôi và tôi bắt đầu xưng tội. Khung cảnh của tòa giải tội như tỏa ra một bầu khí linh thiêng huyền nhiệm lạ lùng, khó diễn tả được, nhất là trong tuổi thơ của một cậu bé lên 8, lên 9. Dĩ nhiên, nhờ học giáo lý, tôi biết rõ ràng rằng, sau mỗi lần xưng tội, thì tất cả tội lỗi của tôi được tẩy sạch và tôi được Chúa tha thứ. Nhưng những hiểu biết và tâm tình của tôi dành cho bí tích giải tội chỉ dừng lại ở điểm vừa nói. Phải chờ đến 10 năm sau, khi bước vào tuổi trưởng thành, tôi mới bắt đầu hiểu hơn về tình thương bao la Chúa dành cho chúng ta qua bí tích hòa giải. Một ngày nhân chuyến hành hương tại Lộ Đức, tôi được may mắn xưng tội với một vị linh mục thánh thiện. Cha giúp tôi đi xa hơn trong ý nghĩa của bí tích giải tội. Cha nói, xưng tội không chỉ giới hạn trong hành động của hối nhân tiến về tòa cáo giải và xưng thú mọi tội lỗi với vị linh mục. Việc xưng tội còn hướng các tín hữu đến các tâm tình cao đẹp hơn nhiều. Đó là cảm nhận được tình thương bao la, lòng từ bi nhân hậu vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Kể từ sau lần xưng tội đáng ghi nhớ đó, tôi cảm thấy nảy sinh trong tôi một tâm tình mới lạ, như cảm nhận một hồng ân lớn lao Chúa chuyển vào linh hồn tôi. Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Tôi ý thức rõ ràng và sâu xa hơn sự hiện diện của Chúa ngay chính trong cuộc đời tôi. Một sự hiện diện thân mật và gần gũi, chứ không phải mơ hồ và xa vời. Tôi cũng cầu nguyện sốt sắng và tha thiết hơn. Tôi thực sự bày tỏ mọi tâm tình của tôi với Chúa Giêsu, người bạn chí thân dấu ái của tôi. Nhờ sống tình thân mật với Chúa Giêsu, tôi được ơn biết rõ tôi hơn với những bất toàn và khốn khổ. Tuy nhiên, biết rõ mình không phải để thất vọng hoặc khép kín vào chính mình, nhưng là để bày tỏ những khốn khổ, yếu hèn và sự bé nhỏ của tôi ra cho Chúa và xin Chúa thương chữa lành. Trước khi khám phá ra lòng từ bi vô biên của Chúa Giêsu, tôi thường giữ riêng cho mình một góc nhỏ trong tim, nơi cất giấu những vết thương lòng, những vụng dại của tuổi trẻ, của quá khứ. Nhưng từ khi khám phá ra lòng nhân hậu bao la của Chúa Giêsu, tôi nhìn những vết thương của quá khứ với đôi mắt mới, đôi mắt của chính Chúa Giêsu đầy yêu thương nhìn tôi, và lòng tôi chan hòa một nỗi niềm hy vọng trìu mến. Tôi như ngục lặn trong lòng từ bi của Chúa. Thật không thể nào diễn tả cho hết lòng từ bi của Chúa Giêsu đối với tôi. Anh Văn Sang kết thúc chứng từ như sau. Chúa Giêsu là Thiên Chúa giàu lòng nhẫn nhục, luôn luôn đợi chờ. Ngài không bao giờ ép buộc ai theo Ngài. Trái lại, Ngài tôn trọng tự do của con người. Nếu chúng ta biết mở rộng cửa lòng đón nhận Chúa, thì tức khắc Chúa sẽ đến và ngự vào lòng. Tất cả tùy thuộc vào tự do chọn lựa của con người. Và trong việc chọn lựa này, có một người luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ chúng ta. Người đó là Trinh Nữ Vương Maria và là mẹ của chúng ta. Các tín hữu Công giáo đã tặng mẹ nhiều danh hiệu như Đấng an ủi kẻ khốn cùng, nơi nương ẩn của tội nhân. Đức mẹ là đấng vẹn tuyền đến nỗi mẹ luôn muốn cho loài người, con cái của mẹ, cũng được hưởng đến sự trinh khiết của mẹ và như mẹ. Do đó, chúng ta đừng bao giờ quên cầu khẩn cùng mẹ. Mẹ sẽ cầm tay đưa chúng ta đến với vị linh mục của Chúa Giêsu để chúng ta kính múc tình thương của Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về việc chiêu hồn và ngục Lâm-bô.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang bàn về sự thanh luyện các linh hồn. Xã hội khuyến khích cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu thanh luyện, nhưng mà chống lại việc chiêu hồn. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến đề tài này và nói đôi lời về ngục Lâm-bô trước khi kết thúc việc thanh luyện. Chiêu hồn. Chúng ta biết rằng bên Phật giáo có lễ cầu siêu hoặc lễ Vu Lan nhằm cầu xin cho vong hồn các người thân được thoát khỏi địa ngục. Thiết tưởng tục lệ này không có gì trái nghịch với truyền thống cầu nguyện cho các linh hồn mà chúng ta đang bàn. Tuy nhiên, xã hội không thể nào chấp nhận cái tục lệ cầu hồn, theo nghĩa là cầu cơ, gọi hồn, chiêu hồn. Tục lệ này được đặt tên là Spiritism hoặc Necromancy trong các ngôn ngữ châu Âu. Và thời đại văn minh hiện nay, phong trào này được khơi dậy tại nhiều giáo phái và tại Việt Nam, đặc biệt là đạo Cao Đài. Họ đã đến những thế lực đen tối, bùa ngải và có khi chạy tới ma quỷ để cầu cơ ếm chú. Nhưng chúng được che chắn với những bức phong từ ngữ đầy hấp dẫn, như một hình thức thuộc tín ngưỡng dân gian, hầu đồng, lên đồng, sinh hoạt tâm linh, vân vân. Việc chiêu hồn hay cầu hồn đã được thực hiện từ xa xưa tại nhiều nơi và đã bị cựu ước nghiêm cấm. Thánh Kinh phi bác việc vua Saul đi gặp bà đồng bóng để gọi hồn ông Samuel, 1 Samuel chương 28 câu 3 tới 25, và thậm chí còn gán cái chết của Saul là do việc tìm đến đồng bóng, 1 Biên Sử chương 10 câu 13-14. Sang thời Tân Ước, các tông đồ cũng duy trì lệnh cấm này khi từ chối mọi loại ma thuật. Giáo hội Công giáo đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ tục lệ này bởi vì nó chứa đựng nhiều điểm không phù hợp với đức tin Công giáo. Công đồng Vatican II cũng nhắc tới những văn kiện chính yếu của huấn quyền chống lại mọi hình thức gọi hồn. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo liệt vào số những tội trái nghịch với giới đàn thứ nhất, số 2117, bởi vì nó bộc lộ sự thiếu tin tưởng và tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Giáo hội càng mạnh mẽ lên án những ai cầu cứu ma quỷ để mà dự đoán tương lai. Tuy nhiên, chúng ta cần xác định phạm vi mà giáo hội can thiệp trong vấn đề này: khoa học, tín lý, luân lý và tâm lý. Về khoa học, giáo hội không xét vấn đề dưới khía cạnh khoa học, nghĩa là không tuyên bố cuộc gọi hồn là thực hoặc giả, người bị nhập có lành mạnh về tâm lý hay không, có bị bệnh tâm thần hay không. Trong khi đó, những trường hợp các phép lạ hiện ra hoặc mặc khải tư, giáo hội phải có một ủy ban điều tra với các quy chuẩn bệnh phân rõ rệt và có kiểm chứng khoa học. Về tín lý, linh hồn những người đã chết đều tùy thuộc vào Chúa. Sau khi chết, linh hồn phải đến trình diện trước nhan Chúa để chịu định đoạt theo số phận, hoặc là phải chịu hình phạt đời đời, hoặc phải trong tình trạng thanh luyện, hoặc được hưởng nhan Thánh Chúa. Vì thế chúng ta có thể nói rằng, sau khi chịu phán xét, linh hồn sẽ không tự ý đi vất vưởng lang thang quấy nhiễu người khác, tuy vẫn còn cái tôi tồn tại, nghĩa là không có trở về hư vô. Khi kêu cầu ma quỷ cứu giúp để gọi hồn và để thể hiện quyền lực của mình trên tương lai, người thực hành việc chiêu hồn đã xúc phạm tới niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Họ cũng xúc phạm tới quyền bất khả xâm phạm và sự yên nghỉ của những người đã khuất, dù đó là một vong hồn lành thánh. Ngoài ra, gọi hồn không bày tỏ niềm tin vào những mặc khải, cho dù xác thực dù giả dối của ma quỷ và thuộc hạ của chúng. Chúng ta chỉ tin vào Thiên Chúa, chứ không tin vào các mặc khải do các linh hồn hoặc ma quỷ tiết lộ. Về luân lý và tâm lý, giáo hội cấm chiêu hồn vì nó trái nghịch với giới luật thứ nhất, thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa. Và điều này cũng trái nghịch với sự tin tưởng vào chính mình. Họ ký thác tương lai cho may rủi hoặc cho ma quỷ, thay vì can đảm lãnh nhận trách nhiệm. Sau cùng, chiêu hồn rất nguy hiểm cho người yếu vía. Ý chí của người chiêu hồn và người bị nhập ngày càng trở nên yếu đi, thụ động, mất tự chủ, mất thăng bằng, luôn luôn bị ám ảnh. Ngoài ra, những lời phán triển của họ thường khó hiểu, mâu thuẫn, gây hoang mang, lo lắng cho kẻ hậu động. Ngục lâm bồn. Luyện ngục là nơi dành cho các linh hồn đang được thanh luyện trước khi vào thiên đàng. Trong quá khứ, nó được trình bày như là một cái ngục giam giữ các linh hồn. Ngoài luyện ngục và hỏa ngục, các sách thần học cổ truyền có nói tới ngục tổ tông và ngục lâm bô. Cả hai đều gọi bằng một danh từ trong tiếng Latin là limbus, có nghĩa là rìa, biên cương, cái lằn răng, nhằm ám chỉ một chỗ nằm ở giữa thiên đàng và hỏa ngục. Trên thực tế có hai cái limbus, một dành cho các tổ tông và một dành cho các em bé chết trước khi được rửa tội. Về ngục tổ tông, limbus patrum được hiểu là nơi giam giữ những người công chính qua đời trước khi được Chúa Giêsu giải thoát nhờ mầu nhiệm vượt qua. Dĩ nhiên là ngày nay cái ngục này không còn nữa. Xem sách Giáo điều Thánh Công giáo số 633 tới 635. Còn cái thứ hai gọi là ngục lâm bô của các em bé, limbus ferorum, là một kiểu nói được thành hình vào cuối thế kỷ thứ 12 sang đầu thế kỷ thứ 13 để ám chỉ nơi chốn nghỉ ngơi, cái vùng ngoại biên của miền biên giới, nơi tham giam giữ các trẻ em qua đời khi chưa được rửa tội, các em còn mắc tội tổ tông. Nói rằng đó là một cái ngục thì không đúng, bởi vì các em không phải chịu hình phạt nào, chỉ có điều là các em không được hưởng nhan Chúa, nghĩa là chưa không được hưởng hạnh phúc siêu nhiên. Trước đây nhiều người tưởng rằng ngục lâm bô cũng thuộc về đạo lý Công giáo giống như là luyện ngục. Nhưng mà thực sự đây không phải là tín điều của giáo hội, mà chỉ là một tư tưởng đã thánh Augustino khởi xướng trong khi chống lại giáo phái Pelagio phủ nhận cái tội của Adam truyền lại cho con cháu. Sau đó tư tưởng này đã trở thành chủ đề đáng chú ý của thần học Latin trong suốt thời Trung Cổ. Huấn quyền ngày nay, quan điểm của giáo lý Hội Thánh Công giáo đối với số phận của các em bé chết trước khi được rửa tội mang tính cách bao dung, như chúng ta có thể đọc thấy ở số 1261 như thế này. Đối với các trẻ em chết mà không được rửa tội, thì Hội Thánh chỉ biết ký thác các em cho lòng lân tuất của Chúa. Thực vậy, lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa muốn cho hết mọi người được cứu rỗi, và lòng ưu ái của Chúa Giêsu dành cho các em bé khi nói: "Hãy để các em đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng." Khiến cho chúng ta hy vọng rằng có một con đường cứu độ dành cho những trẻ em chết mà không được rửa tội. Ngày 19 tháng Giêng năm 2007, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 chấp nhận một văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo dục Đức tin mang tựa đề là: niềm hy vọng được ơn cứu thoát đối với những em bé chết mà chưa được chịu phép rửa. Văn kiện này khẳng định tình yêu vô biên của ba ngôi chí thánh muốn ban ơn cứu độ đến với hết mọi người, nhất là những người bé mọn. Thiên Chúa thể hiện mục tiêu đó vừa lên trên sự hiểu biết của chúng ta. Thiên Chúa có thể ban ân sủng của phép rửa mà không có bí tích, nhất là khi không thể nào làm phép rửa được, bởi vì quyền năng và tình thương của Thiên Chúa không bị giới hạn vào các bí tích. Các em bé chết mà không được chịu phép rửa tội sẽ đã nhận ân cứu thoát từ Đức Kitô và được chiêm ngắm Thiên Chúa cách trọn vẹn, bởi vì các em được liên kết với Ngài bằng nhiều cách thế. Có thể kể ra 3 trường hợp. 1. Những em bé phải chịu đau khổ và chết. Trường hợp này, các em được thông phần với cái chết cứu độ của Đức Kitô và cùng đồng hành với Người. 2. Những em bé chịu đau khổ và chết vì là nạn nhân của bạo lực, của nạn phá thai. Trường hợp này cũng giống như các thánh anh hải. Các em nhận được phép rửa bằng máu, cho dù các em không có ý thức đã chịu đau khổ và chết vì Đức Kitô. Trường hợp thứ 3 là Thiên Chúa tự ban tặng hồng ân cứu thoát cho các em bé chưa được chịu phép rửa, tương tự như là hồng ân cứu thoát được ban cho các em bé đã được chịu phép rửa. Nói về sự hiện hữu của ngục Lâm-bô, chúng ta có thể nói một cách ví von rằng ngục Lâm-bô mà truyền thống Công giáo đã xây lên để giam giữ trẻ em chết mà chưa được phép rửa, thì ngày nay với văn kiện này của Ủy ban Thần học Quốc tế, cái ngục đó đã bị hạ xuống rồi. Lý do là vì giáo lý truyền thống về ngục Lâm-bô không có nền tảng rõ ràng trong Mặc Khải Thánh Kinh. Giáo lý này không cho thấy các linh hồn ở trong đó có mối tương quan với Đức Kitô, không quy chiếu với Đức Kitô, và giáo lý Lâm-bô phần nào giới hạn sự tràn đầy của ân sủng Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.